Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Kính bạch Hòa thượng trụ trì tổ đình Ấn Quang, kính thưa quý tiền hữu tri thức, trong buổi sinh hoạt chiều nay chúng tôi kính gửi đến quý vị đề tài bốn đối tượng quán niệm. Đây là đề tài mang tựa đề kinh cùng tên thuộc kinh Trung Bộ, và nó là cốt lõi của chánh niệm, một trong tám yếu tố chánh đạo giúp cho hành giả rửa bỏ được nỗi khổ niềm đau. Các hành giả tu Tịnh Độ Tông niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, các hành giả tu Mật Tông niệm các câu thần chú theo sở thích, nên phối hợp một cách nhuần nhuyễn bốn đối tượng quán niệm sau đây. Việc thực tập trải nghiệm chánh niệm bây giờ và tại đây đó sẽ đạt được ở mức độ cao nhất. Nhiều Phật tử than phiền rằng tại sao khi ngồi xuống tập trung á, vọng niệm tiếp tục xuất hiện, tâm du hành hết chỗ này đến chỗ khác, không thể nào lắng yên được. Lý do là vì chúng ta bỏ qua bốn yếu tố quán niệm, vốn rất là cần thiết. Trước khi đi vào phần trải nghiệm phân tích, chúng tôi xin nhắc lại việc thực tập chánh niệm để có được nền tảng chánh định theo đạo Phật đó, thì gồm có ba bước. Bước một là vận dụng thiền chỉ, tức là dừng lắng các hoạt động giác quan, dừng lắng sự chấp trước, dừng lắng nỗi khổ niềm đau, và dừng lắng thói quen ký ức về quá khứ, vọng tưởng về tương lai. Phương pháp thực tập thiền chỉ như vừa nêu sẽ giúp cho chúng ta đạt được chánh niệm trong thiền, chánh niệm trong niệm Phật và chánh niệm trong trì chú. Bước hai, thực tập thiền quán, tức là quán sát các đối tượng của thiền, do đó hành giả có thể có được một tiến trình thay thế tích cực những đối tượng tiêu cực trong tâm và trên thân thành các đối tượng tâm linh nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, bình an. Đây là phương pháp tập rất căn bản, như là một nghệ thuật chuyển đề tâm. Và bài kinh này đó, nó thuộc về bước thứ hai này, giúp cho chúng ta dễ dàng phát khởi được trí tuệ. Bước ba, xả niệm thanh tịnh. Sau khi đạt được chánh niệm nhờ thực tập thiền chỉ, hoặc là có thêm trí tuệ nhờ thực tập thiền quán, hành giả bắt đầu buông bỏ mọi ý niệm, giữ trạng thái tâm rảnh rang, chân không, không vướng kẹt vào quá khứ, hiện tại, vị lai, không bám víu vào sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp, không vướng kẹt vào bất kỳ cái gì trên cuộc đời này. Bằng phương pháp quán niệm như vừa nêu, toàn bộ trạng thái của tâm qua vô thức hay là ý thức đã được lắng trong, hành giả thư lắng, buông bỏ mọi căng thẳng, sầu, bi, khổ, ưu não và nhiều phiền não khác. Đó là tiến trình thực tập rũ bỏ để đạt được an vui. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào nội dung bài kinh. 4 đối tượng quán niệm gồm có 4 phần. Phần đầu liên hệ đến tâm, phần đầu liên hệ đến thân, 3 phần còn lại liên hệ đến tâm. Sở dĩ tâm gồm có 3 phần vì tâm nó có biểu đạt bằng cảm xúc, biểu đạt bằng nhận thức đối lập và biểu đạt bằng các ý niệm được tồn tại sau khi các giác quan mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, ý hình dung đã được kết thúc. Tiến trình tái tư duy qua việc ám ảnh hay là ấn tượng vẫn tiếp tục được diễn ra trong chiều sâu vô thức hoặc là ý thức. Cho nên cần phải thực tập 3 phương diện của tâm, hành giả mới có thể làm chủ được tâm. Khi làm chủ được thân và tâm, hành giả được gọi là đang an trụ trong chánh niệm. Đây là phương pháp thực tập được Đức Phật khẳng định là con đường độc lộ giúp cho tất cả chúng sanh vượt qua tất cả các phiền não, hướng về con đường an vui giải thoát và đỉnh cao nhất là chứng ngộ Niết Bàn. Khi Phật giáo du nhập sang Trung Quốc, niệm Phật được bắt đầu triển khai thành một pháp môn, trì chú được triển khai thành một pháp môn. Nếu niệm Phật và trì chú không dựa vào 4 đối tượng quán niệm, kết quả chánh niệm là rất khó thực hiện được. Vấn đề 1, quán thân như thân. Phần lớn các bản dịch tiếng Việt thường dịch là quán thân trên thân. Theo chúng tôi, với từ trên đó, rất dễ ngộ nhận. Ở đây ý Đức Phật muốn nói là quán thân chỉ đơn thuần là thân, quán thân như là thân, để từ đó chúng ta không có những suy diễn thân như là thượng đế để hưởng thụ các khoái lạc trên thân, thân như là nỗi khổ niềm đau và xem thân là kẻ thù, từ đó đì đọt cơ thể này bằng các phương pháp khổ hạnh ép sát. Xa lánh 2 thái cực sai lầm về thân, Đức Phật dạy chúng ta cách thức quán tưởng thân như sau. Hành giả hãy đến một gốc cây hoặc ngồi ở nơi thanh vắng trong tư thế hoa sen, đặt niệm trước mặt và lần lượt ý thức về hơi thở ra vào trên thân. Đó là những hướng dẫn rất căn bản về không gian tâm linh, những môi trường thuận lợi. Khi hành giả bắt đầu trải nghiệm chánh niệm trên thân, hành giả có thể đạt được chiều sâu của nó. Ở nơi ồn náo bởi các loại âm thanh, nhộn nhịp vì quá đông người, thường hành giả khó có thể đạt được chánh niệm bây giờ và tại đây. Quán chánh niệm trên thân gồm có các bước sau. Một, nhỏ, thể đạt chánh niệm qua việc nếm hơi thở ra và vào. Đức Phật dạy như sau: thở vào hơi dài, ý thức rõ ràng tôi đang thở vào một hơi thở dài, thở ra hơi dài, ý thức rõ ràng tôi đang thở ra một hơi thở dài, thở vào hơi ngắn, ý thức rõ ràng tôi đang thở vào một hơi thở ngắn, thở ra hơi ngắn, ý thức rõ ràng tôi đang thở ra một hơi thở ngắn. Đó là bốn cách điếm hơi thở dài, ngắn, ra và vào qua hệ thống lỗ mũi, buồng phổi, đan điền. Chúng ta liên thở dòng thanh khí đang được vận chuyển trong toàn thân. Khi thở ra bên ngoài, chúng ta quán tưởng là các trượt khí đã được tống ra, đồng thời nỗi khổ, niềm đau, bất hạnh, trở ngại, chướng duyên đều được tống ra khỏi tâm thức của mình. Sự liên tưởng vừa nêu sẽ giúp cho chúng ta trong từng hơi thở ra và vào, ngắn và dài, đạt được năng lượng tích cực và vẫy tay chào với các năng lượng tiêu cực. Phối nối kết với việc niệm Phật đó, thì ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, ý thức hơi thở vào ra dài và ngắn. Nam Mô A Di Đà Phật, ta tương tự ý thức tiến trình hơi thở ra vào. Cứ mỗi lần như vậy, chúng ta đếm 1, 2, 3, 4, sau đó đáo lại cái chu kỳ ban đầu, thì hành giả sẽ không còn tâm bám víu vào đối tượng trần cảnh, nỗi khổ, niềm đau, chấp trước, lo lắng, sầu bi, u não. Nhờ đó hành giả có thể trải nghiệm được sự an lạc và tỉnh tại. Sau khi làm chủ được bốn hơi thở dài, ngắn, ra và vào, Đức Phật hướng dẫn chúng ta quán niệm nội dung của hơi thở như sau. Khi thở hơi vào, ý thức toàn thân. Khi thở hơi ra, ý thức toàn thân. Phần lớn chúng ta đánh quên tiến trình ý thức của hơi thở trong thân thể mình. Trẻ em ý thức về hơi thở rõ ràng hơn người lớn, vì không bị vướng kẹt vào các chấp thủ. Khi hơi thở vào lỗ mũi, vào trong buồng phổi đó, chúng ta thấy là ngực của trẻ em to phồng ra. Khi xuống vùng đan điền đó thì ngực xẹp xuống, vùng bụng á to lên. Khi hơi thở chuyển đến phổi để ra qua lỗ mũi, thì chúng ta thấy cái sự to và xẹp của đan điền và của vùng ngực á được thể hiện một cách rất rõ ràng. Trải qua quá trình sống á, chúng ta bị mọi thứ nó chi phối nhiều quá, cho nên việc làm chủ cái hơi thở ra vào như thế bị quên dần. Chỉ cần ý thức toàn thân khi thở ra vào thôi, chúng ta đang cung cấp cho sự sống chúng ta một luồng sinh khí mới rất là có ý nghĩa. Nhịn ăn một thời gian chúng ta có thể chết, nhịn uống một thời gian chúng ta có thể chết khác, nhưng mà nhịn thở trong vòng 10 phút đó là chết à, ngoại trừ các thời lặng đặc biệt được huấn luyện. Như vậy, hơi thở gắn liền với sự sống, hít thở với nội dung chánh niệm toàn thân, máu sẽ được tươi nhuận, neuron thần kinh được làm mới, quá trình trao đổi chất được diễn ra một cách rất là thuận lợi. Nhờ đó ta tái tạo được các nguồn năng lượng tích cực cho cơ thể và sự sống. Tiếp theo sau, Đức Phật dạy an tịnh toàn thân tôi đang thở vào, an tịnh toàn thân, tôi đang thở ra. An tịnh là nội dung vượt qua mọi chấp thủ, nỗi khổ, niềm đau, vướng kẹt, quá khứ, hiện tại, vị lai, ở mức độ thô hay tế, nhiều hay ít, trên thân hoặc là trong tâm. Mình phải quán ra một cái luồng an tịnh đang có mặt, tồn tại, ngự trị và thấm nhuần trên toàn thân chúng ta. Và đây là phương pháp hình dung giúp cho mình có thể rũ bỏ được nỗi đau do bệnh, khống chế tâm và thân mình. Bệnh nhân chịu khó thực tập an tịnh toàn thân, tôi thở ra vào á, sẽ không còn phải than vãn ngắn dài, không còn nhăn nhó gương mặt, không còn có những cái nỗi đau gần như là khó kiềm chế, khó khắc phục. Ta đang thay thế một dòng quán an tịnh so sánh với cái nỗi đau đang ngự trị trên thân. Từ đó sự thay thế tích cực này làm cho chúng ta có thể vẫy tay chào với các nỗi đau đang có, và từ đó ta không chán nản, tuyệt vọng và mất ý chí khi thân thể bị bệnh tật khống chế. Hai nhỏ, hành giả có thể quán sự hiện thể của thân, quán sự ngoại diệt của thân, quán hiện tượng vừa hiện thể vừa ngoại diệt trên thân. Đó là những khái niệm rất đáng lưu tâm. Hiện thể là những cái tập hợp các điều kiện để phát sinh ra một cái gì đó. Ngoại diệt là do vắng các điều kiện thuận duyên hoặc sống với các điều kiện trái nghịch nhiều quá mà thân thể này đó ngày càng bào mòn, bệnh tật vô thường chi phối, già nua rồi mà chết. Quán cái tiến trình sanh khởi, tức là từ lúc được sanh ra rồi được nuôi nắng bởi vật thực, nước non, các loại dược phẩm, lớn lên theo năm tháng cho đến lúc người nam đạt được 16 tuổi, nữ đạt được 15 tuổi, sự tăng trưởng cơ thể được xem là ngừng lại. Cho nên là muốn cho thân được phát triển ở tuổi 12 cho đến 16 phải uống sữa đều, tập luyện thể thao nhiều, chiều cao của con cái sẽ có thể vượt trội hơn cha mẹ trung bình là một tấc. Đó là sự hiện thể tăng trưởng. Khi quán thân đang được hiện thể, tức là lớn mạnh theo năm tháng hay là già nua theo năm tháng, thì hành giả cần phải an chú tánh niệm tỉnh thức bằng chánh trí, không để cho tâm mình bám víu vào bất kỳ một niềm đam mê nào trên cuộc đời này. Bây giờ thực tập đó, hành giả mới rũ bỏ được mọi chấp trước. Như vậy, việc thực tập quán thân là một cốt lõi để chúng ta vẫy tay vào với các hình thái bị vướng kẹt của tâm. Ba nhỏ, chánh niệm trong động tác đi đứng của thân. Đức Phật dạy như sau: hành giả khi đi biết rằng mình đi, đứng biết mình đứng, ngồi biết mình ngồi, nằm biết mình nằm. Ý thức rõ ràng sự vận hành của thân trong mọi động tác cũng như là cử chỉ. Đây là điều nếu không để ý là rất khó thực tập. Có nhiều người đi như chạy, ngồi như đang bị nhổm lên, nằm nhưng vẫn không yên. Và do vậy trong đi đứng nằm ngồi, ta mất sự làm chủ bản thân mình. Ai bị tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ chi phối, rất khó có thể làm chủ được bốn động tác đi đứng nằm ngồi như vừa nêu đó. ở Miến Điện và Thái Lan, các trung tâm tu thiền đó thì phát triển chi tiết hơn về bốn động tác đó: dở chân lên trong vòng 10 giây, đặt chân xuống trong vòng 10 giây và đếm con số, ý thức rõ các động tác được vận hành. Cái đó là cách để giúp chúng ta sống dặm, bớt đi các thói quen bản năng sống vội, sống hưởng thụ, sống nhanh. Nhờ sống chậm á, chúng ta mới ý thức lại chính mình, quay về bên trong, đánh giá mọi chấp trước và khổ đau vốn có, từ đó chúng ta có thể rũ bỏ được chút. Chi tiết hơn thì Đức Phật dạy quán các động tác như sau: hành giả ý thức rất rõ tư thế động tác của thân thể mình, đi tới đi lui, ngó qua ngó lại, co duỗi tay chân, cúi lên ngẩng xuống, mặc áo đắp y, cầm bát khắc thực, ăn uống nhai nếm, đại tiện tiểu tiện, nói năng im lặng, ngay cả trong thức và ngủ. Hành giả cũng phải làm chủ được thân này. Khi niệm Phật hay gì chú mà bỏ quên cái việc làm chủ thân, chúng ta đang tồn tại với vọng niệm. Khi vọng niệm chi phối thì việc niệm Phật hay gì chú hoàn toàn không có tác dụng gì hết. Dầu có niệm hàng triệu lần danh hiệu Phật, do đó phải chú ý về nội dung mà Đức Phật vừa nêu, để chúng ta dễ dàng nắm được các nội dung sâu sắc. Bốn nhỏ: quán niệm các yếu tố hình thành thân. Phật dạy như sau: hành giả quán thân này từ bàn chân cho đến đỉnh tóc, bao bọc bởi da, chứa đầy nhơ nhớp. Trong thân này có tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, thận, tùy, tủy, tim, gan, hoành mô, lá lách, phổi, ruột, màng ruột, bụng, phân, mật, đàm, mủ, máu, mồ hôi, mỡ thịt, mỡ da, nước mắt, nước miếng, nước mủ, nước tiểu, nước khớp xương. Đó là 36 yếu tố thường được gọi là thể trược, hình thành lên toàn bộ cơ thể. Dầu lớn hay là tí hon, dầu mập hay ốm, dầu được bọc bằng làn da trắng, da vàng, da đỏ hay da đen. Phải quan sát các yếu tố hình thành vừa nêu như một người có mắt sáng, nhìn thấy được các loại ngũ cốc, đâu là lúa, gạo, mè, bột, đậu xanh, đậu đen, lớn và nhỏ. Tức là mình thấy rõ mồn một như thế, để chúng ta vượt qua được các chấp thủ về hưởng thụ trên thân. Nền văn minh của phương Tây đó thường được gọi là văn minh vật dục, tức là hướng tới sự hưởng thụ vật chất và hưởng thụ tính dục, lấy thân làm hệ quy chiếu. Cho nên về chủ nghĩa hưởng thụ, phương Tây là đi đầu tiên qua các loại hình khiêu dâm, phim ảnh khiêu dâm, truyện khiêu dâm, quảng cáo khiêu dâm và nhiều hình thái khác. Phần lớn là do tôn thờ và đánh đồng thân thể này như là thượng đế. Lối sống đó đã làm cho rất nhiều người trở thành là triệu phú, tỷ phú. Tạp chí Playboy của Mỹ đã làm cho ông chủ sở hữu này đã trở thành là tỷ phú, bán được hàng tỷ bản mỗi số. cái khai thác yếu tố hưởng thụ tính dục ha. Mà thân á là hệ quy chiếu xấu nhất của hưởng thụ tính dục. Khi mình quán thân được tạo lên bởi các vật mà bản chất của nó là dơ dớ, thì hành giả bớt đi cái lòng hừng hực về dục, cái khao khát về dục, cái đam mê bị chìm đắm trong hưởng thụ tính dục. Các tu sĩ được hướng dẫn thực tập quán niệm vừa nêu hàng ngày và thường xuyên, cho nên mới không bận tâm đến đời sống tình yêu và tính dục, nhưng không cảm thấy cô đơn và thiếu vắng. Nhờ thực tập này, người tu mới bắt đầu rũ bỏ được tất cả các hình thức chấp thủ liên hệ đến thân. Năm nhỏ, quán các yếu tố hình thành thân. Hành giả quán thân này gồm các yếu tố hình thành, bao gồm đất, nước, lửa và gió. Quán bốn yếu tố hình thành lên thân cũng giống như là một người làm nghề đồ tể khéo tay cắt từng chi phần của gia súc để mọi người có thể nhìn thấy được sự cắt lớp của chúng vậy. Ở đây Đức Phật đã dùng mà khái niệm cắt lớp để chẻ chia cơ thể gồm có bốn yếu tố đất, nước, gió, lửa này. Yếu tố đất đó được gọi là nguyên lý chất rắn, nước là nguyên lý chất rỗng, gió là nguyên lý vận động, lửa là nguyên lý nhiệt lượng trên cơ thể. Hầu như không có cơ thể nào tồn tại thoát ra ngoài bốn yếu tố phổ quát vừa nêu. Từ đó ta liên tưởng tiến trình tan rã, làm cho đất nước gió lửa không còn tiếp tục nuôi dưỡng và giữ gìn cơ thể vật lý này, để chúng ta rũ bỏ dần dần các chấp trước trên thân và các chấp trước trong tâm. Đức Phật dạy những giai đoạn quán tưởng cơ thể này bị tan rã như sau: hãy quán thi thể người chết trong nghĩa địa đã vài ba ngày. Thi thể lúc đầu trương sình to, da xanh, rồi ngã tím bầm, dần dần sự thối rữa được diễn ra. Thi thể ấy có thể bị quạ hay diều hâu, kênh kênh, chó sói, giả can và các loại côn trùng ăn và cấu xé. Khi mình liên tưởng được như thế đó, thì chúng ta thấy là cái sự vô thường đối với thân là rất nhanh chóng. Thân thể mà chúng ta gọi là thơm tho, mỹ miều, trơn láng, hấp dẫn, hưởng thụ đó, đến lúc nào đó nó trở thành là các vật hơi thối, nhòm gớm, không đáng để chúng ta bận lòng. Đang lúc ăn mà nghĩ tưởng đến tiến trình phân rã của cơ thể là chúng ta đã cảm thấy mắc ói rồi. Người nào nặng về lửa dục và khó chung thủy trong hôn nhân đó, thì hãy quán tiến trình phân rã của thân, thì tự động là lửa dục được khắc phục. Có trường hợp á, thân thể con người chỉ còn một bộ xương, thịt, gân, máu đã rời xả, xương tai, xương chân, xương ống, xương chậu, xương sọ, xương sống, xương bắp vế đã rời khỏi thân này. Quá trình dịch chuyển của địa cầu á, làm cho thi thể của một người nằm dưới lòng đất á, không còn nguyên. chỗ nào mà độ dịch chuyển nhiều đó thì xương sẽ nằm ở tứ tung, chứ không tập trung một chỗ như hình thù cơ thể đang nằm. Cũng có trường hợp thi thể thành xương trắng như vỏ ốc hoặc tan thành bột do để lâu năm. Hành giả thấy rõ bản chất của thân thể này đó như là một quy luật, không thể có sự khác hơn. Đó là một cách quán chiếu rất chi tiết sự vô thường diễn ra với thân này. Có gì đâu mà liếu tiếc mắt. Ở kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật dạy chúng ta quán thân này giống như một cỗ xe, đóng vai trò chức năng để đưa chúng ta đi có mặt làm việc trên lộ trình sự sống mấy chục năm thôi. Rồi đến một lúc nào đó chúng phải trở về với cát bụi. Nghĩ tưởng đến điều đó thì chúng ta sẽ sống có tình người hơn, biết sử dụng các cái nguồn tài năng, tiền bạc và những sở hữu hợp pháp chia sẻ cho các mảnh đề bất hạnh hơn mình. Chúng ta cũng bớt đi cái tâm chấp thủ quan trọng quá thân này. Chúng ta cũng vượt qua được những thái độ sang lẳng, keo kiết, bủn xỉn về những gì mà chúng ta đang sở hữu hợp pháp. Chúng ta bắt đầu biết quan tâm đến người khác hơn, biết nhìn lại chính mình hơn, biết hối hận những việc làm sai trái hơn. Hiệu quả của thực tập quán thân như là một nguồn chánh niệm là đạt được những nội dung vừa nêu. Đức Phật kết luận như sau: khi hành giả quán thân ở trong, ở ngoài, quán hiện tượng sanh diệt, hiện tượng hoại diệt, hiện tượng vừa sanh vừa hoại diệt, hành giả sẽ an trú được chánh niệm, tỉnh thức bằng chánh trí, không hề bị vướng kẹt vào bất kỳ một chấp thủ nào trên cuộc đời này. Đó là một trong những nghệ thuật để giúp cho hành giả đạt được chánh niệm. Vào thời Đức Phật đó, Ngài không quan trọng về việc niệm Phật. Mặc dù niệm Phật là một trong 6 pháp niệm giúp cho hành giả đạt được chánh niệm, đạo Phật Tổ Sư phát triển tại Trung Quốc từ thế kỷ thứ nhất trở đi nhấn mạnh đến niệm Phật và phớt lờ 4 phương pháp quán niệm trong bài kinh này. Chúng tôi đề nghị các quý Phật tử thực tập theo pháp môn Tịnh Độ và Mật Tông đó, hãy phối hợp với 4 đối tượng đang khi chúng ta niệm trì danh hiệu Đức Phật hoặc là câu thần chú, đảm bảo kết quả thực tập sẽ đạt được cao hơn. Năm đối tượng quán niệm về thân vừa nêu đó, cứ mỗi lần quán tưởng chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật rồi tiếp tục quán tưởng, kèm theo đó chúng ta đánh một con số 1, 2, 3, 4 cho đến 10, sau đó quay lại trở đầu. Khi tâm mình tập trung vào 5 chi tiết, rồi quy trình điểm số, rồi hơi thở ra vào, đảm bảo đồng lúc ấy tâm chúng ta không còn rảnh rang để bám víu vào các chấp thủ và nỗi khổ niềm đau. Đây là phương pháp thay thế rất tích cực, có khả năng giúp chúng ta vượt qua được tất cả các chấp thủ và khổ đau. Vấn đề 2, quán thọ là cảm thọ. Đức Phật dạy như sau: này các hành giả, sau đây là cách hành giả quán sát dòng chảy cảm xúc, chỉ đơn thuần là cảm xúc. Ở đây hành giả có cảm xúc vui thì biết rõ ràng tôi có cảm xúc vui trong mình. Có cảm xúc khổ thì biết rõ ràng tôi có cảm xúc khổ trong mình, có cảm xúc không khổ, không vui, thì biết rõ ràng tôi có cảm xúc trung tính trong mình. Đây là điều mà Đức Phật dạy chúng ta phải nắm rõ được mặt mũi của dòng cảm xúc. Chị em phụ nữ cần phải tu quán niệm về dòng cảm xúc này nhiều hơn đàn ông. Về cấu trúc sinh học và giới tính, bán cầu trái của người nữ là cảm xúc, nổi trội hơn bán cầu phải là lý tính. Chị em phụ nữ bị vướng kẹt vào cảm xúc, khổ đau vào cảm xúc và bị cảm xúc chi phối nhiều hơn những người nam. Cho nên thực tập quán chiếu dòng cảm xúc và thấy rõ được mặt mũi của dòng cảm xúc đang diễn ra trong tâm trạng của chúng ta sẽ giúp cho chúng ta làm chủ được tâm. Cảm xúc được sánh ví như là sóng của mặt biển, mà đang khi bản thể của biển là nước phẳng liền, một cơn gió đi ngang qua bề mặt của biển, sóng nhấp nhô, có khi thì cao 50 mét, có khi dài 3 mét, làm động bề mặt nước vốn phẳng lặng. Mỗi một cảm xúc đi ngang qua trong cuộc đời của con người, ở một khoảnh khắc nhất định nào đó, con người trở thành là một dòng thủy triều lên và xuống như thế này. Và ai sống với các thủy triều cảm xúc lên và xuống là khổ đau cùng cực lắm. Theo Phật giáo, đó là người bị vướng kẹt vào cảm xúc hay là chấp vào cảm xúc. Vui, mừng, buồn, giận, yêu, ghét, muốn là các cung bậc của cảm xúc phàm phu. Người nào trong tích tắc mà trải qua quá nhiều cái cung bậc cảm xúc như vừa điêu đó là rất khó tu, và càng phải nỗ lực tu để làm chủ được dòng cảm xúc của mình. Ở đây Đức Phật yêu cầu chúng ta là ghi nhận bản chất của cảm xúc đang ngự trị trong tâm mình ngay thời điểm sự thực tập diễn ra, không kéo theo lời than giảng, kêu ca, buồn phiền, muộn tuyệt đối với cảm xúc khổ. Phần lớn chị phụ nữ mà khổ một cái là than liền, than bằng nhỏ to tâm sự, than bằng chuyện trong nhà ngoài phố, than qua lời thị phi, than qua tán gẫu, thậm chí đi đến chùa rồi, ngồi trên điện Phật rồi, có nhiều người vẫn tiếp tục than. Như thế họ xuất thân từ than quẳng đinh vậy, không than chịu không nổi. Càng than thêm mỗi một lần, ta chấp trước vào nỗi khổ niềm đau đó thêm một lần nữa, đồng thời ta đang hâm nóng nỗi khổ niềm đau thêm một lần nữa. Đây là điều mà phần lớn người phàm ít để ý đến lắm. Giải pháp cho các cảm xúc khổ đau không phải là quá khó. Con đường để kết thúc cái cảm xúc khổ đau ai cũng có thể cảm nhận được, nhưng nhiều chị em phụ nữ không chịu thực tập, cứ đi than vãn hết đầu này đến sớm nọ thôi. Mỗi lần than vãn á, giống như mình mở cái ống khói cho cái khói khổ đau về cảm xúc nó thoát ra khỏi cái căn nhà sự sống này, ta cảm thấy được chấn an. Nhưng mà không ngờ rằng á, khói đó nó làm nghẹt các nhà xung quanh, người nghe chúng ta than vãn về lãnh đủ hết. Chúng ta đang trút đổ cái dòng cảm xúc khổ đau vào trong sọt rác của người khác, hoặc chúng ta biến người khác trở thành sọt rác để chúng ta trút bỏ khổ đau. Đó là sự bất công. Do vậy khi cảm nhận sự đau và khổ, người có tu học Phật không than vãn, mà phải quán chiếu thấy rõ được bản chất của nó và dừng lại ngay chỗ đó. Nếu chưa đủ sức để tự dừng, hãy đến gặp các thầy, các sư cô có kinh nghiệm hướng dẫn để giúp chúng ta vượt qua. Chúng ta hoặc đến những nhà tư vấn tâm lý có kinh nghiệm, rồi sau khi nghe được giải pháp rồi thực tập liền, chứ đừng có nhớ dai, nhớ dài, nhớ dở các cảm xúc tiêu cực. Không ai có thể cứu mình ngoài tự chính mình ngừng lại và làm vắng lặng lại dòng cảm xúc khổ đau. Muốn như thế thì hành giả phải khép nỗi khổ niềm đau trong quá khứ về với quá khứ. Để với hình dung đó, chúng ta có thể liên tưởng mỗi một sự việc khổ đau với người A, người B, người C là một trang sách của cuộc đời mình. Trong trang sách đó có nhiều đoạn và câu chữ. Mỗi một đoạn và câu chữ tượng trưng cho cái dòng cảm xúc khổ đau hay là hân hoan. Nếu đã là quá khứ thì ta hãy khép trang sách đó, trương sách đó với quá khứ. Tiếp tục đọc trang sách hiện tại, chương sách hiện tại. Vì theo Đức Phật, sự sống đó, tồn tại ở mấu chốt hiện tại, hoặc diễn ra theo thì hiện tại tiếp diễn. Trên thực tế, quá khứ tiếp diễn là không có thật. Nhưng mà trong ngôn ngữ tiếng Anh, tiếng Pháp và nhiều ngôn ngữ trên thế giới, người ta vẫn cố tình thừa nhận tính hiện tại tiếp diễn. Thì tiếp diễn đó là do tâm lý con người nuối kéo thôi, ghi chặt, bám víu, ám ảnh hay ấn tượng thôi. Còn quá khứ là quá khứ, nó đã kết thúc rồi thì không có tiếp diễn nữa. Tiếp diễn chỉ là hiện tại thôi. Đừng dại dột gì mà hâm nóng nỗi khổ niềm đau thêm một lần nữa. Vì việc hâm nóng nỗi khổ niềm đau đã biến ta trở thành nạn nhân lần thứ hai. Khi mình bị người nào đó giận quá tát cho một tát, cái tát nó đã kết thúc rồi. Nếu việc đó diễn ra 10 năm trước, nó đã kết thúc 10 năm trước. Nhưng khi ta nhắc lại, ta có cảm giác là mình đang bị tát, và kể cho 10 người nghe thì ta đang bị tát 10 lần. Đó là vì chúng ta ghì kéo cái quá khứ vốn không còn nữa với hiện tại đó. Toàn bộ chấp trước về cảm xúc con người nằm ở chỗ đó. Đức Phật kết luận về quán cảm xúc như sau: hành giả quán dòng cảm xúc ở trong, ở ngoài, vừa trong, vừa ngoài, quán sinh khể của dòng cảm xúc, quán ngoại diệt của dòng cảm xúc, quán hiện tượng vừa sinh vừa diệt của dòng cảm xúc. Có cảm xúc này, hành giả an trú trong tỉnh thức, hướng về chánh trí, không để cho tâm bị vướng kẹt vào bất cứ vật gì trên đời này. Là mục đích là nhìn thấu được dòng chảy cảm xúc để chúng ta làm chủ tâm. Nguyên nhân tập thể của cảm xúc là do chúng ta chấp vào tham ái, sân hận, si mê, hoặc hai, hoặc ba. Bây giờ mình thấy rõ nó và không theo bất cứ một chấp trước nào thì dòng cảm xúc chỉ đơn thuần là cảm xúc thôi, không kéo theo một phản ứng nào hết. Đó là cốt lõi của sự thực tập cảm xúc. Và lúc nào cũng phải nhớ hướng dẫn tâm về chánh đạo, chánh trí, thì mọi chấp trước về dòng cảm xúc hoặc khổ đau đối với người, sự vật, sự việc không như ý, hoặc hạnh phúc đối với người, sự vật, sự việc an lòng, ta cũng phải rũ bỏ và vượt qua. Vấn đề 3: quán tâm chỉ đơn thuần là tâm. Đức Phật dạy: này các hành giả, sau đây là cách quán tâm chỉ là tâm. Hành giả thực tập với tâm có tham, biết tâm đang vướng tham. Với tâm có sân, biết tâm đang vướng sân. Biết tâm có si, thấy rõ tâm đang vướng si. Với tâm không còn tham sân si, thì tuệ tri rằng tâm đã thoát được ba độc. Thì theo hướng dẫn này đó, Đức Phật muốn dạy chúng ta thói quen nhìn thấy các phạm trù đối lập của tâm: tham lam, buông xả, sân hận, hoan hỷ, si mê, trí tuệ, tiêu cực, tích cực. Hầu như là chúng ta có hàng trăm các cặp phạm trù đối lập liên hệ đến tâm vừa nêu. Và mỗi khi ta quán tâm, ta phải thấy rõ được tâm mình á đang bị các hạt giống tâm nào chi phối, hoặc tiêu cực hoặc tích cực. Dừng lắng hết tất cả các hoạt dụng tiêu cực của tâm, giữ lại các hoạt dụng tích cực của tâm thôi. Ví dụ hoan hỷ, thoát khỏi sân hận, từ bi thay thế tham ái, chánh kiến, như lý tác ý và trí tuệ thay thế vô minh. Giữ các hạt giống tốt đẹp đó, hành giả sẽ trở thành là một con người rất sáng suốt, nhìn xa, thấy rộng, hiểu sâu, dứt khoát, đầu tư cái gì là thành công ở đó, làm việc gì là có kết quả tốt đẹp đó. Phần lớn là đang lúc sân, chúng ta không thấy mình đang sân, và chúng ta có thói quen là nói cho đã đư thôi, cho đã giận. Càng nói càng giận, càng giận càng có lỗi, càng có lỗi càng sai lầm. Về sau này đó, khi mình nhìn lại cái dòng cảm xúc sân hận vào hôm qua, tháng trước, năm trước, ta không ngờ rằng tại sao mình lại tồi tệ đến thế. Tương tự, có người khi bị tham lam chi phối, ngồi vào sòng bạc rồi đó, giống như là bị dính vào trong một sợi dây xích không thoát ra khỏi được. Sạch sành sanh tiền rồi, cầm luôn cơ thể này để chơi bạc, mà càng chơi thì càng quán gà, càng quán gà thì càng thua, càng có tâm muốn gỡ gạt đó, thì càng cháy túi. Người si mê với đầu tư sai, si mê với hưởng thụ khoái lạc giác quan, si tình hoặc tất cả các cái nỗi si gì cũng dẫn đến cái tình trạng là bị chìm đắm lúng lúng sâu trong nỗi khổ và niềm đau hết á. Cho nên là phải làm sao khai thác được yếu tố trí tuệ để dừng lắng tất cả các hoạt động tiêu cực của tâm. Chỉ có chính ta mới đủ sức để nhìn thấy rõ được những điều này. Không ai thấy rõ được tâm mình bằng chính mình đâu. Và mỗi người khi thực tập quán tâm, hãy trở thành là bác sĩ thấy rõ được tâm của mình đang khổ, đang đau về chuyện gì, ở đâu, bao nhiêu, nguyên do vì sao. Và cũng chính ta với nỗ lực đạt được chánh niệm, rũ bỏ các chấp trước liên hệ đến tâm tham ái, sân hận, si mê và chấp thủ, mở rộng phạm vi quán chiếu, ta có thể có những phạm trù khác như là tâm trơn, tâm vọng, tâm tà, tâm chánh, tâm phàm, tâm thánh. Phương pháp và thiền của Hòa Thượng Thanh Từ là tri vọng. Sáng tạo của Hòa Thượng là gắn thêm cái cặp từ không theo, biết vọng, không theo vọng. Như vậy, có thể khẳng định rằng là Thiền Tông do Hòa Thượng Thanh Từ chủ xướng chỉ là một phần rất nhỏ của quán tâm. Quán tâm là một phần rất nhỏ của tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ là một phần rất nhỏ của chánh niệm. Chánh niệm là một phần 8 của bát chánh đạo. Bát chánh đạo là một phần 4 của tứ diệu đế. Nhiều phương pháp thiền tổ sư của Trung Quốc dầu được đề cao là thiền tuyệt đối, thiền siêu xuất, Thiền có thể giúp cho con người kết thúc nỗi khổ niềm đau, chẳng qua cũng là một phần nhỏ của chánh niệm thôi. Vì trí tuệ của các bậc tổ sư không thể sánh bằng với Đức Phật Thích Ca lịch sử được. Đức Phật thì không có sơn đông mãi võ, Đức Phật không có quảng bá quá nhiều về phương pháp của Ngài như là các bậc tổ sư. Các bậc tổ sư thường nói đây là thiền số 1, đây là pháp môn số 1, đây là kinh chúa của các kinh, đây là con đường vượt trội hơn các pháp môn còn lại. Đức Phật thì không nói thế. Do đó khi niệm Phật mà chúng ta quán được tâm, thấy rõ đang bị vướng kẹt tham ái là phải kết thúc liền, vướng kẹt si mê là phải kết thúc liền, vướng kẹt sân hận là phải kết thúc liền. Nhiều người có cả một quãng đời trong sáng, thanh cao, đàng hoàng, đứng đắn, nhân cách, đạo đức, nhưng mà chỉ vì uống rượu và mất sự kiềm chế đã bị cơn sân làm cho họ trở thành là tên sát nhân, phải ngồi tù rục xương. Có nhiều người rất đàng hoàng chỉ vì cái tâm tham ái làm cho hư hạnh phúc gia đình và hư tương lai của bản thân, thân bại danh liệt. Có người vì mê tín dị đoan, tin vào bùa phép, tin vào thần chú màu nhiệm, tin vào thầy bói toán, tin vào phong thủy địa lý, tin vào các nhà đồng bóng, tin vào các nhà ngoại cảm, tin vào các người chủ trương nhân điện, dẫn đến biết bao nhiêu nỗi sợ hãi. Và bản chất sợ hãi là khổ đau, cho nên rất khó gặp được chánh đạo. Tin vào năm tháng ngày giờ tiếp xấu, tin rằng là sau khi chết có một cõi âm dưới lòng đất, tin vào đốt giấy vàng mã người thân có thể tiêu xài được, tin vào trùng tan tam tan, tin vào cung xấu cung tốt, đều là các loại mê tín do bám víu vào tâm si mê. Và hành giả cần phải thấy rõ mình đang bị vướng kẹt vào cái tâm nào và nỗ lực chuyển hóa tâm đó. Ai là Phật tử mà trong nhà vẫn còn thờ mẹ sanh mẹ độ, quan thánh đế quân, cửu thiên quyền nữ, thần tài, thổ địa, táo quân và nhiều vị thần linh khác là vẫn còn bị vướng kẹt vào tâm si mê, thì không thể nào trải nghiệm được chánh niệm an lạc và không sợ hãi được. Thì đây là cái câu trả lời gián tiếp tại sao ngồi xuống niệm Phật mà vẫn còn nghĩ cái này, lo cái kia, sợ cái nọ, là vì tâm si mê chưa hết. Là Phật tử mà còn đi dí bà Tây Ninh, dí bà núi Bà Rá ở Bình Phước, dí bà núi Sam ở Châu Đốc, dí các ông thần, đi dí chỗ này chỗ nọ, là vẫn còn tâm si mê, thì không thể nào có được bình an và chánh niệm được. Ta còn đi với thói quen là tham quan để biết thêm các cái phong tục tín ngưỡng của các tôn giáo khác hoặc là của dân gian, chứ phải đến đó để cầu nguyện van xin giống như là các tín đồ mê tín. Thì đó là cách thực tập để hành giả đạt được chánh niệm trên nền tảng của tâm. Vấn đề 4, quán pháp chỉ đơn thuần là pháp. Khái niệm Dhamma trong tiếng Pali và Dharma trong tiếng Sanskrit có rất nhiều nghĩa. Trong bài kinh bốn đối tượng quán niệm có 4 nội dung chính sau đây. Một nhỏ, pháp là năm trói buộc tâm. Đức Phật dạy chúng ta nghệ thuật vượt qua năm trói buộc này như sau. Hành giả hãy quán sát năm triền cái trói buộc tâm rơi rớt trong ba cõi. Khi nội tâm có tham dục thì biết rõ ràng tôi bị tham dục chi phối. Khi nội tâm không còn tham dục thì biết rõ ràng tôi đã giải phóng tham. Hành giả phải nhận rõ ái dục nào trước đây chưa có, nay sanh khởi; ái dục nào trước đã có, nay được đoạn diệt; ái dục nào đã được diệt rồi không tái hiện nữa. Phải quán chiếu ba tiến trình: trước đây chưa có, bây giờ có; trước đây đã có, bây giờ hết; trước đây tồn tại, bây giờ đã được chuyển hóa, để chúng ta mới thấy rõ được nỗ lực vượt qua tham ái của mình là có thành công chưa. Tham dục dẫn dắt chúng sinh vào sanh tử và luân hồi. Tham dục là từ trường của sanh tử. Do vậy người tại gia khi còn sống với tình yêu nam nữ, với tình dục trong quan hệ vợ chồng là không thể sanh Tây Phương Cực Lạc được, cũng không thể đạt được cái cảnh giới của các đức Phật được. Và đây là điều mà phần lớn các vị pháp sư Tịnh Độ Tông ít đề cập đến, vì sợ các Phật tử không hiểu nổi, không chấp nhận được, không làm được. Còn trong kinh đó, Đức Phật nói rất rõ, chuyển hóa tham dục thì mới kết thúc sanh tử. Người tu được hướng dẫn bài bản để vượt qua tâm tham dục. Và do vậy người tại gia đừng bận tâm đến con đường giải thoát, vì có muốn cũng không được. Còn ai không cảm thấy hài lòng với các hạnh phúc trần đời mà mình đạt được thì hãy phát nguyện trở thành người xuất gia. Đó là sự lựa chọn thôi. Còn đang sống tại gia, ngay cả cấm giận chồng hay cấm giận vợ thì cũng không thể nào chuyển hóa hết được tham dục, vì tình yêu vẫn còn. Cho nên tu tại gia thì đừng mong giải thoát cho mệt, vì không khéo sẽ rơi vào cầu bắt đắc khổ, tức là mong muốn mà không được tội nguyện thì thành khổ. Thì nó có hai con đường rõ ràng thôi. Muốn giải thoát khổ thì trở thành người xuất gia, để chúng ta có thể có được trọn thời gian tu, kết quả đạt được như ý hơn. Còn nếu không xuất gia được thì đừng có mong giải thoát, gác cái giải thoát qua một bên đi. Vì làm những thứ mà chúng ta không đạt được chỉ dẫn đến tình trạng là mâu thuẫn tâm lý thôi. Rất nhiều chị em phụ nữ bị vướng kẹt vào mâu thuẫn tâm lý này, làm cho các ông chồng mặc cảm với Phật. Tương tự, bốn trói buộc còn lại bao gồm sân hận, hôn trầm thùy miên, trạo hối và hoài nghi. Sân hận thì quá hiểu rồi, dễ hiểu rồi. Nặng nhất là chiến tranh, giết người, khủng bố, bạo động, bạo lực, thượng gắn chân, hạ gắn tay, mắng giết, chửi bế, xuyên tạc, vu cáo, thị phi, chì chiết, nặng nhẹ, quở trách, đập bàn, xô ghế, tái da, tím mặt, tức là nhiều hình thức, hoặc biểu đạt qua hành động, hoặc biểu đạt qua sắc diện, hoặc biểu đạt qua lời nói, hoặc là trở nên cay độc, thâm độc, đè nén trong tâm. Thì những người như thế không thể nào trải nghiệm được sự an lạc, huống hồ là giải thoát. Ai bị vướng kẹt như thế là đang bị đẩy xuống cái vùng sâu của sanh tử thôi. Hôn trầm á, là ngủ gà, ngủ gật, ngủ trong tâm, ngủ bên ngoài. Do bị suy nhược thần kinh, suy nhược cơ thể, làm việc kiệt sức, thì giàu có ráng đi nữa cũng không giải quyết được việc gì. Những người nào bị hung trầm và thùy miên, tâm không sáng suốt, mơ mơ, ảo ảo, hư hư, thật thật, ai nói A cũng gật, nói phi A cũng gặp, thấy ba phải, không phân định được gì hết, là đang bị hôn trầm và thùy miên chi phối. Thì quý vị có thể khắc phục bằng cách là dùng đèn tia hồng ngoại rọi vào vùng cổ mỗi ngày 3 lần, mỗi lần trung bình 5 phút. Dùng lòng bàn tay so gáy cổ mỗi ngày 9 lần, trung bình mỗi lần 3 phút. Tinh thần sẽ sảng khoái hơn, thoải mái hơn. Tập thể dục, thể thao thích hợp, ngủ vừa phải, ăn vừa phải, tiêu thụ vừa phải và chuyển qua cảm xúc, thì sự hôn trầm và thùy miên sẽ được khắc phục. Đọc sách Phật, sách Minh Triết, sách Học Làm Người sẽ giúp cho chúng ta khắc phục được hôn trầm và thùy miên. Mỗi buổi sáng nhìn vào mặt trời, và ánh sáng của mặt trời đó nó giúp cho chúng ta sáng suốt hơn, năng lượng dồi dào hơn, khắc phục được các cái ngủ và hôn mê. Trạo hối đó là sự dao động của tâm, dao động của thân. Ngồi chéo cẳng gà, rung đùi, lắc tay, đi đứng rồi nhảy múa, hip hop, nhạc rock, nhạc giật, làm cho tâm của mình nó cứ bị dao động và thân của mình không thể nào ngồi yên. Thì đó là những người đang sống với phiền não, không thực tập làm chủ được thân, làm chủ được trạo hối, thì ngồi xuống niệm Phật là vọng niệm thôi. Cho nên người vượt qua được trạo hối, đi đứng rất là điềm tĩnh, nói ra nói, im ra im, từng cử chỉ đi đứng nằm ngồi thể hiện được oai nghi tế hạnh rất đẹp. Nó tăng thêm giá trị nhân cách lên. Hoài nghi là con đẻ của si mê. Biểu hiện của hoài nghi là không dứt khoát, không quyết liệt, không bền bỉ, không lập trường, cuốn theo chiều gió, dễ bị tác động, sống theo quan điểm của người khác chứ không có lập trường của bản thân. Nói A cũng thấy đúng, nói B cũng thấy phải. Hầu như làm việc với những người hoài nghi là khổ lắm. Hoài nghi như một chứng bệnh á, trở thành là tâm thần quan tưởng. Người bị tâm thần quan tưởng sẽ làm cho vợ hoặc chồng mình khổ đau, làm cho người thân nó mệt mỏi, bởi vì họ tưởng nghĩ những thứ hoàn toàn có thật, nhưng mà cái cơ sở lập luận của họ là rất logic. Biểu hiện của người tâm thần quan tưởng là gì? Thích nói, thích chia sẻ, thích giải bài và muốn người khác phải lắng nghe mình. Mà nếu như không nói được, người khác không nghe được, cảm thấy rất khó chịu. Còn người sống trong hoài nghi đó, lúc nào tâm của mình cũng không được bình an, thấp thỏm, lo âu, sợ sệt, đang như đang bị thiêu đốt vậy. Do đó phải vượt qua được 5 trói buộc thấp của tâm, tiền giả mới có thể thực tập thiền định được, niệm Phật được và trì chú có kết quả. Cách thức để vượt qua Đức Phật dạy là quán sự sanh khởi, sự phát triển, sự hoại diệt của tham ái, sân hận, hôn trầm thùy miên, trạo hối và hoài nghi, để chúng ta không chấp trước bất cứ cái gì liên hệ đến gốc rễ hay là các cái nguyên nhân thuận và nghịch của chúng. Hai nhỏ, quán 5 tổ hợp tâm Phật lý thường được gọi là 5 uẩn. Đức Phật dạy chúng ta quán ngắn gọn như sau: đây là cơ thể, đây là nguồn gốc tạo ra cơ thể, đây là trạng thái vắng mặt sắc thân, và đây là con đường đưa đến vắng mặt sắc thân. Cơ thể này đó có chiều cao, hình thù, vóc dáng, màu da và giới tính. Chúng ta phải ghi nhận như thế, đừng hãnh diện khi chúng ta có những yếu tố vượt trội về thân. Đừng mặc cảm khi chúng ta có những yếu tố nó không bằng được những người khác. Chị em phụ nữ thường bị mặc cảm về thân phận mình rất nhiều. có bị 2-3 cái vết nám ở trên mặt thôi, cái đó là tôi xấu. Có vài cái mụn thôi, nói là bây giờ tôi không được đẹp. Vài sợi tóc bạc thôi, bắt đầu là rầu rĩ. Rất may là không có râu, nhưng mà không là râu rĩ rậm rạp. Đó là cường điệu quá, là quan trọng quá, là chấp vào cái thân này, không thấy rõ được các nguyên nhân hình thành lên chúng, rồi sự tồn tại, phát triển, già nua và kết thúc chúng. Nó là quy luật rồi. Có mặc cảm về thân phận mình cũng không giải quyết được việc gì. Và có nhiều người nói tôi kiếp sau đó mong làm được người nam tôi mới đi tu. Làm như đi tu chứ dành cho người nam vậy? Đó là những người biện hộ thôi, hoặc là chấp thủ mặc cảm thân phận giới tính mình, là nam hay nữ gì cũng tu được giống nhau hết trơn và có kết quả giống nhau. Chỉ như người nữ khó tu hơn vì cảm xúc nhiều, nhưng mà khó tu đúng phương pháp là có kết quả giống như nhau. Phải tự tin để tu đúng và có kết quả đúng. Đối với 4 yếu tố còn lại như là cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức, hành giả cũng thấy rằng là nó không tự nó tồn tại, không tự nó mất đi vĩnh viễn. Nó lệ thuộc vào các yếu tố để hình thành, nó lệ thuộc vào các yếu tố để tồn tại, nó lệ thuộc vào các yếu tố để phát triển và hoại diệt. Trong tiến trình sanh già bệnh chết của cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức, chúng ta không để cho sầu, bi, khổ, u não đính kèm theo, dướng dính vào. Hành giả hướng tâm về chánh trí để vượt qua tất cả các sầu bi u não đó. Ba nhỏ: quán chiếu pháp là 6 giác quan tiếp xúc với 6 đối tượng trần cảnh. Đức Phật dạy như sau: hành giả cần tệ truy mắt và hình sắc tiếp xúc nhau, tai với âm thanh, mũi với mùi, lưỡi với vị, thân với làn da xúc chạm. Chỉ đơn thuần là sự xúc chạm thôi, không kéo theo một phản ứng chấp trước nào. Nhờ đó mà hành giả bỏ qua được các chối buộc, các chấp thủ, hoặc tham ái, hoặc sân hận, hoặc si mê diễn ra với 6 giác quan. Cho nên trong tiến trình sanh khởi, tồn tại, hoại diệt của 6 giác quan và 6 đối tượng trần cảnh, chúng ta không bị vướng kẹt vào bất kỳ một tiếc nuối nào. Và đó là đang trải nghiệm chánh niệm bây giờ và tại đây. Đây là một thực tập rất khoa học và cũng rất tâm lý. Con mắt tiêu thụ nhiều hơn các giác quan còn lại, con mắt vướng chấp nhiều hơn các giác quan còn lại, con mắt đốt cháy cuộc đời ta và thế giới bằng sự tiêu thụ màu sắc, trang sức phẩm, hình thù, rồi du lịch, nữ trang, áo quần, nhà cửa, trang trí nội thất trong nhà ngoài phố và mọi thứ trên đời. Các giác quan còn lại như là lỗ tai, lỗ mũi, lưỡi và làn da cũng đốt cháy con người bằng các thói quen hưởng thụ của chúng. Đức Phật dạy chúng ta phải làm chủ được các giác quan. Khái niệm chỉ đơn thuần là rất sâu sắc. Chỉ đơn thuần là sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự biết thôi, không kèm theo phản ứng tâm lý chấp trước nào. Thông thường đối với con người, sự vật, tình huống, không gian, thời gian, khả ái, khả ý, hài lòng, thích thú, hợp gu, chúng ta kéo theo các phản ứng chấp thủ, tham ái. Đối với con người, sự vật, sự việc, không gian, thời gian, tình tiết, không hài lòng, không ưng ý, không hợp gu, không phù hợp với kế hoạch, chúng ta phản ứng thái độ sân hận. Còn đối với những cái tình huống mà mình chưa thể hiện rõ được cái phản ứng thì chúng ta rơi vào trạng thái trung tính, đó là sự si mê. Người phàm chúng ta bị vướng kẹt vào ba phản ứng: tham ái, sân hận, si mê. Cho nên ngồi đâu là vọng niệm đó, đứng, nằm và đi cũng bị vọng niệm. Cho nên phải làm chủ sáu giác quan thì chúng ta mới vẫy tay chào với các vọng niệm. Bốn nhỏ pháp là bảy giác chi, tức là bảy yếu tố dẫn đến sự giác ngộ. Sau khi trình bày năm trói buộc thấp là tham ái, sân hận, hôn trầm, trạo cử và hoài nghi, sau khi trình bày các chấp trước vào tổ hợp tâm vật lý, sau khi dạy chúng ta về nghệ thuật làm chủ sáu giác quan khi chúng tiếp xúc với thế trường cảnh, Đức Phật dạy phải thực tập bảy yếu tố giác ngộ. Và đây là con đường và cũng là phương tiện giúp cho chúng ta vượt qua được sự chấp trước các ý niệm trong tâm liên hệ đến quá khứ và các mộng tưởng không có nền tảng của nhân quả, đó là tương lai. Cho nên quán pháp phải gồm có bốn nội dung. Đang khi người Trung Quốc rút gọn lại quán pháp vô ngã, một nội dung rất nhỏ, rất ít so với nội dung bốn phương diện mà Đức Phật đã dạy. Cho nên nền Phật học phán giáo của Trung Quốc là có vấn đề, rút ngắn quá mức đến độ là không còn đủ các nội dung cần thiết để tu. Đức Phật dạy bảy yếu tố giác ngộ như sau: giới tâm có chánh niệm, biết rằng tôi đang có chánh niệm. Giới tâm thất niệm, biết rõ ràng tôi bị thất niệm chi phối. Như vậy, nguyên nhân sanh khởi, tồn tại, quả diệt của chánh niệm và thất niệm phải nắm rõ nằm lòng. Hành giả nào thể đạt được như thế thì đang làm chủ dòng chảy của ý thức và của cảm xúc. Đó là cách biết giữ mình và trải nghiệm sự an vui, hạnh phúc trong giờ phút hiện tại này. Sáu yếu tố giác ngộ còn lại bao gồm trạch pháp, tức là chọn lựa pháp môn, chọn lựa chân lý, chọn lựa đạo đức, chọn lựa nghề nghiệp, chọn lựa lối sống thích hợp. Bất cứ những chọn lựa tích cực nào đều được xem là trạch pháp. Và khi đã chọn lựa rồi đó thì chúng ta phải kiên tâm trì trí bền vững, không bỏ cuộc nửa chừng, không đầu hàng số phận, không sợ hãi các thách đố và trở ngại, thẳng bước mà tiến, trước sau gì chúng ta cũng có kết quả. Thứ ba là tinh tấn, tức là siêng năng lập nghiệp, siêng năng vượt khó, siêng năng bỏ ác, siêng năng làm lành, siêng năng chuyển hóa, siêng năng đạo đức, siêng năng tu tập, siêng năng giải thoát nỗi khổ niềm đau. Người nào có được các siêng năng như thế thì ở ngoài đời là hiển hách với tư cách tại gia, ở trong đạo là một bậc đạo sư có uy tín. Cho nên Phật tử nào sau khi tham dự các khóa tu mà bỏ hết công việc làm ăn buôn bán, không làm gì nữa, thì biết là đang đi ngược lời lời dạy cao quý, tức là tinh tấn mà Đức Phật đã dạy. Cư sĩ cấp cô độc được xem là cư sĩ tinh tấn. Ông buôn bán làm ăn cho đến hơi thở cuối cùng, giữ cái phong cách tỷ phú và sử dụng cái nguồn tiền của ông để làm các việc lạc. Nhiều Phật tử tại gia ngộ nhận việc này, sau khi tu thời gian rồi cái muốn mình giải thoát, nhưng mà quan hệ vợ chồng vẫn tiếp tục diễn ra, làm sao giải thoát được. Rồi bỏ hết mọi thứ, không làm gì hết, thậm chí là trách nhiệm gia đình cũng bỏ luôn. Đó là bị tẩu hỏa về nhận thức. Thứ tư, hoan hỷ, tức là tâm mình vui vẻ, tùy hỷ công đức với việc làm lành của người khác, lúc nào cũng có niềm vui nội tại sâu lắng. Nhờ đó mà chúng ta có được một cái năng lực sung túc hơn, có một bản lĩnh chịu đựng dai dẳng hơn, có kiên tâm bền trí cho lý tưởng, cho sự nghiệp cao quý khác. Thứ năm, khinh an, tức là thân thể nhẹ nhàng, tâm nhẹ nhàng, đi đứng nằm ngồi nó có một cái chất liệu thanh thoát thoải mái, không sầu bi ưu não. Người nào mà nhổ tóc rồi để đầu để trán trên đầu, xin lỗi, để tay trên trán, chằng chọc băn khoăn giấc chẳng thành là vì không có yếu tố khinh an. Ai mất ngủ, khó ăn, lạ chỗ không ngủ được là chưa có được yếu tố khinh an. Ai khó tánh là chưa có được yếu tố khinh an. Người có yếu tố khinh an thì rất nhẹ nhàng và thư thái, ở đâu cũng hòa nhập được, hòa hợp được, sống được. Thứ sáu là thiền định, tức là định tĩnh, giữ được trạng thái hành xả, không chấp trước vào quá khứ, hiện tại, vị lai, không chấp vào sắc thân hương vị xúc pháp. Và thứ bảy, tức là hành xả. Thiền định và hành xả đó, nó gắn kết với nhau. Có thiền định là có hành xả là có trải nghiệm được thiền định. Người có tâm buông xả thì không chấp trước khổ, không chấp trước vào tham ái, sân hận, si mê, không chấp trước vào mặc cảm, thành kiến, không chấp trước vào bất cứ cái gì trên đời. Nhờ tu tập như thế, an lạc hạnh phúc có mặt bây giờ và tại đây. Đó là pháp tu bảy giác chi để chuyển hóa năm trói buộc tâm, chuyển hóa các chấp thủ vào sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Và cuối cùng á, Đức Phật dạy tứ diệu đế thừa nhận bế tắc khổ đau là một hiện thực, không cường điệu, không phớt lờ, không đào tẩu, để chúng ta đủ bản lĩnh giáp mặt với cuộc đời. Phân tích nguyên nhân của nỗi khổ niềm đau, ta sẽ thấy có nỗi khổ liên hệ đến tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ. Có nỗi khổ liên hệ 2 hoặc 3 hoặc 4, và tìm cách để tháo mở chúng. Bước 3 đó là thừa nhận niết bàn là có thật. Khi trạng thái khổ đau và nguyên nhân khổ đau đã được kết liễu, niết bàn không phải là cảnh giới cực lạc, không phải là thiên đường, không phải là mặt trời mặt trăng, không phải là thế giới bên kia, không phải là cảnh giới sau cái chết, mà niết bàn có mặt bây giờ và tại đây, khi chúng ta đã kết liễu hết dòng khổ và nguyên nhân khổ. Để đạt được niết bàn thì Đức Phật dạy mỗi người phải thực tập bát chánh đạo. Chánh kiến là nhân sinh quan và thế giới quan duyên khởi. Chánh tư duy là tư duy tích cực, tư duy giải pháp và tư duy thoát khỏi tham sân si. Chánh ngữ là lời nói chân lý, lời nói hòa hợp, lời nói lịch sự và lời nói có giá trị. Chánh nghiệp là không giết người, bảo vệ hòa bình, không trộm cắp, chia sẻ sở hữu, không ngoại tình, chung thủy vợ chồng. Chánh nghiệp là nghề nghiệp chân chính, xa lìa 6 nghề tiêu cực sau đây: sản xuất và buôn bán vũ khí, buôn bán nô lệ, chăn nuôi và đồ tể, chế tác và buôn bán độc dược, nghề lầu xanh, nghề cờ bạc và ma túy. Đó là 6 loại nghề mà người Phật tử không nên vướng dính vào, mặc dù doanh thu rất cao, nhưng nó là nghề nghiệp tà, dẫn đến nhiều hậu quả xấu cho mình và cho người thân ở hiện tại và tương lai. Chánh tinh tấn, như đã nói, là tinh tấn việc thiện, tinh tấn xóa ác, tinh tấn tu tập, tinh tấn chuyển hóa, tinh tấn ăn vui. Chánh niệm và chánh định như đã trình bày trong 7 yếu tố giác ngộ rồi. Nói tóm lại, theo Đức Phật đó, việc chuyển hóa các ý niệm trong tâm là khó hơn việc làm chủ thân, làm chủ cảm giác và làm chủ tâm. ý niệm trong tâm là muôn 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 vẻ. Ai nặng về tưởng nhiều đó thì các ý niệm nó lao sao, ngay cả trong giấc ngủ mà vẫn chưa lặng yên. Người nào đó chấp trước quá nhiều thì các ý niệm trong tâm đó, nó trở thành như một nỗi ám ảnh hay là một sự ấn tượng. Dướng kẹt vào ám ảnh hay ấn tượng đều là đánh mất chánh niệm bây giờ và tại đây. Cho nên đó, chúng ta thấy là Đức Phật dạy phải áp dụng cả hai. Thứ nhất là bảy yếu tố giác ngộ, thứ hai là tứ diệu đế, thì mới có thể chiến thắng được, làm chủ được các ý niệm trong tâm. Và do đó quán các ý niệm là quan trọng nhất, và nó có nhiều chi tiết để thực tập nhất. Kính thưa các quý thầy hữu tri thức, bốn đối tượng quán niệm: thân thể, cảm giác, tâm tư và ý niệm được xem là những đầu mối giúp cho chúng ta rũ bỏ được toàn bộ chấp trước, nỗi khổ và niềm đau. Là người tu học Phật, ta phải tin tưởng vào bốn đối tượng này và sự thực tập như vừa nêu để vượt qua tất cả mọi chấp thủ. Các phương pháp niệm Phật, trì chú hay là tổ sư thiền do Trung Quốc tạo ra chỉ là một phương tiện rất nhỏ của chánh niệm thôi, chứ không thể sâu sắc bằng tứ niệm xứ như chúng ta vừa nghiên cứu. Do đó khi niệm Phật, khi trì chú, khi thực tập thiền công án hay thoại đầu, các quý hành giả đừng nên bỏ qua bốn yếu tố quán niệm này. Và Đức Phật đã khẳng định ai thực tập được nó thì có thể đạt được giác ngộ. Quả thấp nhất của việc thực tập này là đạt được sự bình an, là được sự an tâm bây giờ và tại đây. Xin kết thúc buổi thuyết giảng.